Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 804, Huyết Nguyên Ma Cung, Huyết Hàn Sơn, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết chú, Tô Hạo nhìn lấy Mục Thanh Huyền trên thân huyết sắc phù văn, ánh mắt hơi nhíu lại. Hắn hiện tại cũng kém không nhiều biết, cái này Mục Thanh Huyền đang dùng huyết nguyệt tử tới áp chế trên người nàng loại này huyết chú. Cái này Mục Thanh Huyền tựa như là Huyết Nguyên Ma Cung người, làm sao lại bị hạ loại này huyết chú đâu? Tô Hạo trong lòng về sau, nhưng là hắn không có ý định thấy chết không cứu. Một tay vừa nhấc, một cỗ chân khí khổng lồ trực tiếp đặt ở cái kia huyết sắc phù văn phía trên. Cái kia huyết sắc phù văn giống như cảm giác được khủng bố, cấp tốc trở lại Mục Thanh Huyền thể nội. Vừa mới bởi vì huyết phù bạo động, để Mục Thanh Huyền căn bản không có cách nào phân tâm chú ý Tô Hạo. Nhưng là tại Tô Hạo trong khi xuất thủ thì ngăn chặn thể nội huyết chú lúc, Mục Thanh Huyền trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc. Nàng vung tay lên Nghê Thường Trường bào khoác lên người, nhìn cách đó không xa Tô Hạo, Mục Thanh Huyền đến không có bất kỳ cái gì không có ý tứ. Ở trong mắt nàng Tô Hạo là một vị tuyệt đối cường giả. Nàng tại Tô Hạo trước mặt căn bản cũng không có động thủ năng lực. Ra mắt công tử, Mục Thanh Huyền chậm rãi đi đến Tô Hạo trước mặt khom mình hành lễ. Thấy thế Tô Hạo ánh mắt hơi động một chút, hắn cũng không nghĩ tới cái này Mục Thanh Huyền tự nhiên như thế. Vừa mới có chút hiếu kỳ, một cái con mèo lại còn có thể đánh đàn, cho nên thì tới xem một chút. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, lần này đa tạ công tử xuất thủ, tiểu nữ Lâm Nguyên Thành thành chủ Mục Thanh Huyền. Công tử nếu như có rảnh rỗi, tiểu nữ tử mời công tử uống một chén huyết nguyệt tửu. Mục Thanh Huyền mở miệng nói, tốt. Tô Hạo nhẹ gật đầu, có điều hắn đối Mục Thanh Huyền tiểu nữ tử này tự xưng có chút cảm thán. Rõ ràng thì chả là nữ đế hình tượng, sao có thể là tiểu nữ tử đây? Mời, Mục Thanh Huyền khoát tay, hai người chậm rãi hướng về ngoài thông đạo đi đến. Làm Tô Hạo bọn họ theo ngoài thông đạo đi lúc đi ra, ngay tại cổ trên đàn nhảy nhót tưng bừng bạch miêu. Quảng cáo, lập tức ngừng lại, nhìn lấy đi theo Mục Thanh Huyền cùng đi ra khỏi tới Tô Hạo. Nhất thời nhe răng trợn mắt lên, giống như muốn đem Tô Hạo nuốt ăn đồng dạng. Nó thế nhưng là một mực thù tại chỗ này, tại sao không có phát hiện người, tiến vào thông đạo đây? Tiểu Bạch không được vô lễ, Mục Thanh Huyền nhẹ giọng nói ra, đồng thời đem Tiểu Bạch ôm trong tay. Công tử chớ trách, Mục Thanh Huyền nhẹ nhàng xin lỗi. Không sao cả, Tô Hạo nhìn lấy trắng như tuyết mèo con, bộ dáng vẫn có chút đáng yêu. Cái này mèo con rất có linh tính. Sau đó Mục Thanh Huyền chiêu đãi Tô Hạo ngồi xuống, đồng thời vỗ tay khiến người ta chuẩn bị. Tiến đến thị tùng nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở Mục Thanh Huyền đối diện Tô Hạo, sắc mặt hơi có chút kinh ngạc, nhưng lại không dám nói cái gì. Lên hết thịt rượu, thì khom người thối lui ra khỏi gian phòng. Nàng thế nhưng là biết, thành chủ đại nhân so ưa thích người hầu hạ. Lui ra khỏi phòng thị nữ, cái này thị nữ rời đi về sau, không bao lâu. Thì bưng thì hướng về Cố Hồng Y phòng mà đi. Đồng thời còn đem tại Mục Thanh Huyền gian phòng nhìn thấy tình hình, cáo chi Cố Hồng Y, nghe vậy, Cố Hồng Y ánh mắt hướng về đại sảnh bên trong nhìn lại. Trong đường, Tô Hạo đã không tại, hắn làm sao lại tại Mục Thanh Huyền trong phòng, chẳng lẽ Mục Thanh Huyền để hắn làm khách quý, thế nhưng là không cần phải a. Cố Hồng Y trong mắt lóe ra trầm tư ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đi một chuyến, Hạ Thanh Sơn bên kia, đem tin tức này cáo chi Hạ Thanh Sơn. Cố Hồng Y đối với bên cạnh áo da nữ tử nói. Vâng, áo da nữ tử khom người thối lui ra khỏi gian phòng. Chỉ để lại ánh mắt biến ảo không ngừng Cố Hồng Y, lúc này. Tại Lâm Nguyên Thành, một chỗ to lớn trong phủ đệ. Một tên người mặc trường bào màu đỏ như máu thanh niên, chính đứng chắp tay. Tại phía sau hắn. Lâm Nguyên Thành phó thành chủ Hạ Thanh Sơn thì là cung kính đứng đấy. Thiếu công chủ, không nghĩ tới ngày hôm nay đã đến. Hạ Thanh Sơn khom người nói, ta muốn ngươi làm sự tình, làm thế nào, để cho ta chờ lâu như vậy, rất để cho ta hoài nghi ngươi làm việc hiệu suất. Huyết y thanh niên quay người nhìn lấy Hạ Thanh Sơn nói. Huyết y thanh niên tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng là ở trên người hắn lại phát ra một cỗ như ẩn như hiện uy áp. Để Hạ Thanh Sơn cái chán không khỏi nhỏ xuống một giọt mồ hôi. Thiếu công chủ bớt giận, ta bên này hôm nay liền có thể xoay sở đủ 300 sinh tử cảnh võ giả. Một khi nhân viên gom góp, tinh huyết thì sung túc, ta muốn thì hai ngày này, cái kia Mục Thanh Uyển tất nhiên sẽ tu luyện Thiên Nguyên Huyết Công. Hạ Thanh Sơn vội vàng nói, tốt, chỉ cần hắn tu luyện hoàn thành kỳ Thiên Nguyên Huyết Công, chính là ta thu hoạch hắn chân âm thời điểm. Huyết y thanh niên mặt mũi tràn đầy ý cười, Mục Thanh Uyển, ta không biết ngươi dùng loại điều nào phương thức áp chế ta huyết chú, nhưng là bất kể như thế nào ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Thôn phệ ngươi chân nguyên, ta liền có thể bước vào động thiên cảnh ngũ trọng, đến lúc đó hẳn là có thể đầy đủ thêm vào Tam Ma Cung. Huyết y thanh niên sắc mặt dữ tợn nói, thiếu công chủ, Cố Hồng Y một mực cảm giác được cái này vạn ma yến có chút kỳ quặc, chắc hẳn thiếu công chủ cần phải biết được một số. Hạ Thanh Sơn ở một bên nhẹ giọng nói ra, không quan trọng, ta lại không đi tranh đoạt cái kia ma vị trí, ta chỉ là muốn mượn vạn ma yến thêm vào Tam Ma Cung mà thôi. Cái kia Mục Thanh Uyển cùng tâm tư của ta một dạng. Cái kia Huyết Nguyên Ma Cung thiếu công chủ nhẹ giọng nói ra. Theo hai người bọn họ trò chuyện bên trong, có thể biết được huyết y thanh niên, cũng là Huyết Nguyên Ma Cung thiếu công chủ, Huyết Hàn Sơn. Tại Huyết Nguyệt lâu bên ngoài cách đó không xa, Hàn Đường bị người ngăn ở, ngăn lại hắn là một tên lĩnh vực cảnh tam trọng cự hán. Cự hán này trên thân sau lưng phát tán màu đỏ thắm ma khí. Trên bờ vai gánh lấy một thanh huyết sắc búa lớn. Hắn chính là Hạ Thanh Sơn thủ hạ năm đại thống lĩnh một trong. Tiểu tử, ngươi rất có đảm lượng, cũng dám giết ta thủ hạ người. Hôm nay ta thì đánh nát ngươi xương cốt, mang nữa ngươi rời đi. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tại bọn họ lúc nói chuyện. Cái kia lúc trước cùng Cố Hồng Y cùng một chỗ nữ tử, đang từ Huyết Nguyệt lâu bên trong đi ra, nhìn đến cảnh tượng này, nhất thời dừng bước lại. Hàn Đường không có mở miệng, mà chính là trực tiếp hướng về Huyết Nguyệt lâu mà đi. Hắn đã được đến một chút tin tức, muốn trở về bẩm báo cho Tô Hạo. Trong mắt hắn bất cứ chuyện gì, đều không có Tô Hạo để làm sự tình trọng yếu. Tiểu tử, rất ngông cuồng, nhìn lấy tiếp tục tiến lên Hàn Đường, cự hán trong tay búa lớn. Hướng thẳng đến Hàn Đường chiến tới. Búa lớn chém ra trong nháy mắt, chung quanh xuất hiện một cỗ năng lượng màu đỏ như máu, đem chung quanh cách biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Huyết Nguyệt lâu bên trong ngay tại Mục Thanh Uyển uống rượu Tô Hạo khẽ chau mày. Hắn cảm giác được tình huống bên ngoài, lĩnh vực tam trọng võ giả. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, đang nghe Tô Hạo mở miệng, Mục Thanh Uyển thần thức hướng về lầu bên ngoài mà đi. Nàng cũng cảm giác được tình huống bên ngoài. Công tử bên ngoài quấy nhiễu ngài nhã hứng, muốn ta xuất thủ ngăn cản sao? Mục Thanh Uyển mở miệng nói, không cần, lĩnh vực cảnh tam trọng, còn bắt không được ta thị tùng. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, vị kia, là công tử ngươi thị tùng. Nghe vậy, Mục Thanh Uyển sắc mặt giật mình. Tô Hạo thực lực, nàng một mực không thể cảm giác rõ ràng. Bởi vì nàng phát hiện Tô Hạo trên thân giống như mênh mông biển lớn đồng dạng. Cùng vốn không pháp cảm giác. Loại cảm giác này, nàng chỉ là tại Huyết Nguyên Ma Cung bên trong những cái kia nắm quyền trưởng lão trên người cảm thụ qua. Huyết Nguyên Ma Cung bên trong nắm quyền trưởng lão, đều là luân hải cảnh đại cao thủ. Là ta thị tùng, chúng ta xem thật kỹ một chút đi. Tô Hạo chậm rãi đứng lên, đi đến cửa sổ miệng, đẩy mở cửa sổ, chậm rãi hướng về dưới lầu nhìn lại. Mục Thanh Uyển cũng đuổi vội vàng đứng dậy, ôm lấy Bạch Miêu. Đứng tại Tô Hạo bên cạnh, nhìn lấy lầu dưới chiến đấu. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.